Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 26 tháng 6 năm 2021, thứ bảy trong tuần thứ 12 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 8, từ câu 5 đến câu 17. Khi Đức Giêsu vào thành Capernaum, có một viên đại đội trưởng đến gặp người và nài xin: "Thưa ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại, nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm." Người nói: "Chính tôi sẽ đến chữa nó." Viên đại đội trưởng đáp: "Thưa ngài, tôi chẳng đáng ngài vào nhà tôi, nhưng xin ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này, đi là nó đi. Bảo người kia, đến là nó đến. Và bảo người nô lệ của tôi, làm cái này, là nó làm." Nghe vậy, Đức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo người rằng: "Tôi bảo thật các ông, tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế. Tôi nói cho các ông hay, từ phương Đông phương Tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời. Nhưng con cái nước trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng." Rồi Đức Giêsu nói với viên đại đội trưởng rằng: "Ông cứ về đi, ông tin thế nào thì được như vậy." Và ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh. Đức Giêsu đến nhà ông Phêrô, thấy bà mẹ vợ ông đang nằm liệt và lên cơn sốt. Người đụng vào tay bà, cơn sốt dứt ngay và bà trỗi dậy phục vụ người. Chiều đến, người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Đức Giêsu. Người nói một lời là trừ được các thần dữ và người chữa lành mọi kẻ ốm đau. Để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah: "Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta." Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy xuất hiện một viên đại đội trưởng, một quân lính La Mã. Ông là một viên sĩ quan La Mã, phụ trách khoảng 100 binh lính. Câu chuyện này cũng có thể được tìm thấy trong tin mừng theo Thánh Luca. Và từ đó, chúng ta biết rằng ông là một người tốt bụng và chu đáo, tôn trọng tôn giáo của người Do Thái, đến nỗi đã xây một hội đường ở Capernaum cho họ. Chúa Giêsu ngạc nhiên về đức tin mạnh mẽ của viên sĩ quan dân ngoại này. Ông không phải là môn đệ của Chúa Giêsu, nhưng ông vẫn tin vào quyền năng chữa lành của người. Chúa Giêsu ca ngợi đức tin của ông, bởi vì ngay cả khi ông biết người qua tin đồn từ các người khác, chứ không phải bằng kinh nghiệm cá nhân hay tận mắt thấy, nhưng ông đã tin vào người rồi. Niềm tin của viên sĩ quan được diễn tả bằng lời mà chúng ta luôn đọc trong lúc cử hành bí tích thánh thể. Lúc đó, chúng ta diễn tả niềm tin mạnh mẽ của mình vào sự hiện diện của Chúa Kitô với lời tuyên xưng: "Lạy Chúa, con chẳng dám Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Qua bài tin mừng hôm nay, chúng ta nên suy gẫm hai điều. Thứ nhất, Chúa Giêsu lắng nghe lời cầu nguyện của viên đại đội trưởng. Như viên đại đội trưởng, chúng ta lập tức cầu xin Chúa giúp những người thân yêu của chúng ta và giúp những gì chúng ta làm. Và chúng ta mong đợi niềm hy vọng rằng Chúa sẽ nghe những lời khẩn nguyện của chúng ta. Chúa không trì hoãn đáp trả lời cầu xin của chúng ta, và người biết nhu cầu của chúng ta trước cả khi chúng ta cầu xin. Vì vậy, chúng ta hãy tiếp tục cuộc trò chuyện hàng ngày với Chúa về những điều lớn và nhỏ trong cuộc sống của chúng ta. Điều thứ hai chúng ta cần suy gẫm là thái độ khiêm nhường của viên sĩ quan đón nhận Chúa Giêsu. Thánh Gioan Kim Khẩu đã nói, khiêm nhường là mẹ, là gốc rễ, là mầm mống, là nền tảng và là trung tâm của mọi nhân đức khác. Khi nghe thấy câu trả lời của Chúa Giêsu trước lời cầu xin của mình, viên đại đội trưởng đáp, thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì vậy, chúng ta nên bắt chước thái độ khiêm nhường của ông mỗi khi chúng ta đón nhận mình máu Thánh Chúa vào trong lòng chúng ta. Phụng vụ Thánh lễ cho chúng ta cơ hội để lặp lại lời của ông. Chúng ta hãy nói lời ấy với cả tấm lòng của chúng ta và nhận ra rằng chúng ta thực sự không xứng đáng để Chúa ngự vào lòng chúng ta. Lạy Chúa, qua mẫu gương của viên đại đội trưởng, xin cho chúng con luôn biết chạy đến Chúa để xin Chúa giúp, và xin cho chúng con đón nhận Chúa vào lòng với thái độ khiêm nhường. Amen.
Về bên mẹ, mẹ. tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp tổ chức Roaco trợ giúp các giáo hội công giáo đồng phường. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 24 tháng 6 vừa qua dành cho 70 tham dự viên vừa kết thúc khóa họp 3 ngày của tổ chức Roaco, các cơ quan bác ái công giáo trợ giúp giáo hội đông phương, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi liên đới với các nạn nhân nhiều thảm trạng tại các nước Trung Đông. Trong số các tham dự viên khóa họp dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội công giáo đông phương, có một số vị sứ thần tòa thánh và đại diện của 22 tổ chức bác ái công giáo quốc tế. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến tình trạng thánh địa, các đường xá vắng bóng các tín hữu hành hương vì đại dịch, các cuộc lạc quyên trợ giúp giáo hội tại thánh địa trong năm ngoái chỉ được khoảng một nửa so với những năm trước đây. Tiếp đến là những tiếng kêu được gióng lên từ nước Syria, dường như không đánh động được tâm hồn của những người nắm vận mạng của các dân nước. 10 năm chiến tranh, hàng triệu người di tản ở nội địa và nước ngoài, các nạn nhân, nhu cầu tái thiết vẫn còn là con tim của những tiêu chuẩn hành động theo phe phái, và thiếu những quyết định can đảm dành cho Syria bị tiêu tản. Đức Thánh Cha chào thăm nhân dân và giáo hội tại Liban, Iraq, Ethiopia, Armenia và Georgia qua các vị sứ thần tòa thánh hiện diện tại khóa họp của tổ chức Roaco. Ngài cũng đặc biệt nói đến tình trạng đáng lo âu ở miền Tigray bên Ethiopia và cả nước Eritrea láng giềng. Đức Thánh Cha nói, vượt lên trên những khác biệt về tôn giáo và hệ phái, chúng ta nhận thấy rằng sứ điệp của thông điệp Fratelli Tutti thiết yếu dường nào khi những dị biệt giữa các bộ tộc và những cuộc đấu tranh giành quyền bính được nâng lên hàng chế độ. Sau cùng, Đức Thánh Cha không quên nhắc đến thảm trạng tại miền Caucasus và nói rằng, rất tiếc là trong những tháng gần đây lại có một vết thương mới, và tôi cảm ơn anh chị em quan tâm đến thực tại ở Cộng hòa Georgia và Armenia, để cộng đoàn công giáo tiếp tục là dấu chỉ và là men đời sống theo tin mừng. Tin Beirut, Liban. Đức Thánh Cha gặp các vị lãnh đạo Kitô Liban như một dấu chỉ hy vọng. Đức Tổng giám mục Joseph Spiteri, sứ thần tòa thánh tại Liban, tuyên bố rằng cuộc gặp gỡ và cầu nguyện của Đức Thánh Cha với các vị lãnh đạo Kitô Liban vào ngày 1 tháng 7 tới đây tại Vatican ít nhất cũng mang lại một dấu chỉ hy vọng cho quốc gia bị vây bùa và tình trạng đang trở nên bi thảm hơn. Ngày thứ Năm, 1 tháng 7 sắp tới, theo lời mời của Đức Thánh Cha, các vị lãnh đạo công giáo, chính thống và tin lành tại Liban sẽ cùng với Ngài gặp gỡ tại Vatican, suy tư về tình hình đất nước và cầu nguyện xin ơn hòa bình và ổn định cho quốc gia. Đức Thánh Cha thường bày tỏ quan tâm của Ngài về Liban, đặc biệt từ sau vụ nổ dữ dội tại cảng Beirut ngày 4 tháng 8 năm ngoái, làm cho hơn 200 người chết, 600 người bị thương và thiệt hại vật chất lên tới 4.000 tỷ Mỹ Kim. Tuyên bố với hãng tin công giáo Hoa Kỳ hồi trung tuần tháng 6 này, Đức Tổng giám mục Spiteri nói rằng, Đức Thánh Cha Francisco rất nhạy cảm đối với Liban gồm nhiều cộng đoàn văn hóa và tôn giáo khác nhau. Khoảng 35% dân Liban là Kitô hữu. Tại đây, thực sự có tự do tôn giáo và ngôn luận. Hiện nay, Liban đang bị khủng hoảng trầm trọng về mặt xã hội, kinh tế, tài chính và chính trị. Đồng tiền mất giá 90% trong vòng 20 tháng. Ngân hàng Thế giới mô tả cuộc khủng hoảng kinh tế tại Liban là một trong những khủng hoảng nặng nhất trên thế giới từ năm 1850 đến nay. Hơn một nửa dân Liban lâm vào tình trạng nghèo đói, và từ 10 tháng nay, Liban không có chính phủ. Các giới lãnh đạo chính trị không thỏa thuận được với nhau về một chính phủ mới, vốn là điều rất cần thiết để thi hành những cải tổ cần phải có, để có thể nhận viện trợ từ nước ngoài. Dự trữ của Ngân hàng Trung ương Liban lâm vào tình trạng khẩn trương và tình trạng thiếu nhiên liệu, thiếu điện và thuốc men rất trầm trọng. Theo Đức Tổng giám mục sứ thần tòa thánh, giới trung lưu ở Liban trước kia rất mạnh và thịnh vượng, nay không còn nữa. với cuộc khủng hoảng hiện nay, các tổ chức trước kia rất tốt ở Liban có nguy cơ sụp đổ bởi hiểm họa một cuộc khủng hoảng nhân đạo nặng nề đang đe dọa. Một trong những hậu quả bất hạnh là tình trạng xuất cư rất mạnh, hầu hết vì lý do kinh tế và thiếu công ăn việc làm ở Liban. Đức Tổng giám mục Spiteri cũng cho biết, cuộc gặp gỡ thượng đỉnh của Đức Thánh Cha với các vị lãnh đạo Kitô Liban có hình thức tương tự như cuộc gặp gỡ hồi tháng 2 năm ngoái giữa Đức Thánh Cha với các vị lãnh đạo Kitô tại Trung Đông, cử hành tại thành phố Paris, Nam Italia. Nghĩa là trước tiên có buổi cầu nguyện tại mộ Thánh Phêrô, rồi có hai phiên họp ban sáng, tiếp đến là bữa ăn trưa và ban chiều có một phiên họp. Mọi người sẽ cầu nguyện chung lúc 6 giờ chiều tại đền thờ Thánh Phêrô với sự tham dự của công chúng và sẽ được trực tuyến. Đại sứ Liban cạnh tòa thánh, ông Enkazen nói rằng, cuộc gặp gỡ ngày 1 tháng 7 tới đây là tột đỉnh mối quan tâm của Đức Thánh Cha về Liban và không có chương trình chính trị. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Công giáo Tây Ban Nha tiếp tục quảng đại giúp các sứ truyền giáo. Mặc dù ở trong tình trạng đại dịch, trong năm 2020, các tín hữu công giáo tại Tây Ban Nha tiếp tục quảng đại hỗ trợ các sứ truyền giáo. Trong bài tường trình trực tuyến hôm 22 tháng 6 vừa qua, cha José María Calderón, giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo ở Tây Ban Nha, cho biết, năm ngoái, các tín hữu công giáo tại nước này đã đóng góp gần 13.680.000 euro để hỗ trợ 1.116 giáo phận tại các sứ truyền giáo. Cha cũng nhận xét rằng 45% dân số thế giới sống tại các sứ truyền giáo và tại các nước này diễn ra 44% các hoạt động của giáo hội. Ngoài ra, có sự gia tăng con số các bạn trẻ Tây Ban Nha dẫn thân hoạt động như người thiện nguyện trong lĩnh vực huấn luyện một thời gian ngắn tại các miền truyền giáo. Trong buổi trình bày phúc trình, sau bài phát biểu của cha Calderón, Đức Tổng giám mục Gian Pietro D'Antoso, Chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo, đã đánh giá cao hoạt động của các hội này ở Tây Ban Nha và nói rằng, tôi muốn cảm ơn sự đóng góp lớn của giáo hội tại Tây Ban Nha cho quỹ liên đới của Tòa Thánh, mặc dù tình trạng đại dịch nặng nề tại nước này trong năm ngoái. Một chi tiết khác, đó là hiện nay có 10.629 thừa sai người Tây Ban Nha, trong đó có 7.180 người có đang hoạt động. Phụ nữ chiếm đa số với 54%. Hơn 68% các thừa sai Tây Ban Nha đang làm việc tại Mỹ Châu, gồm các giám mục, linh mục và tu sĩ nam nữ cùng với các giáo dân. Quốc gia có nhiều thừa sai Tây Ban Nha nhất đó là Peru với 673 người. Năm ngoái, các hội giáo hoàng truyền giáo Tây Ban Nha đã tăng cường nỗ lực để giúp đỡ các cộng đoàn bị COVID-19 qua sự tham gia vào ngân quỹ khẩn cấp do Đức Thánh Cha Francisco thành lập. Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp các công nhân hải cảng Genova từ chối chất võ khí. Sáng thứ Tư, 23 tháng 6 vừa qua, sau buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ các công nhân hải cảng Genova đang bị điều tra vì đã từ chối chất các kiện võ khí lên một tàu của Ả Rập Saudi. Không có thông báo của phòng báo chí tòa thánh về cuộc tiếp kiến này, nhưng người phát ngôn của Hiệp hội Độc lập các công nhân hải cảng, ông José Nivoy, đã kể lại cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha qua trang mạng Facebook của ông và được báo chí đăng tải. Cách đây 2 năm, các thành viên Hiệp hội Công nhân Hải cảng Genova, Tây Bắc Italia, đã từ chối chất các kiện hàng võ khí lên một chiến hạm của Ả Rập Saudi, là quốc gia từ lâu vẫn hỗ trợ quân chính phủ Yemen trong cuộc chiến chống nhóm tiến quân Houthi do Iran ủng hộ. Dư luận báo chí tố cáo các vụ oanh kích của không quân Ả Rập Saudi chống các nhóm tiến quân, nhưng cũng có nhiều trẻ em chết vì các cuộc oanh kích này. Đức Thánh Cha đã ca ngợi việc làm can đảm của các công nhân hải cảng, nhưng hiện nay họ đang bị nhà chức trách tư pháp Italia điều tra vì hoạt động của họ từ gước chất võ khí lên tàu của Ả Rập Saudi bị coi là bất hợp pháp. Ông Nivoy, đại diện nhóm công nhân hải cảng, nói với Đức Thánh Cha rằng, trong tư cách là những người cha gia đình, các công nhân trong hiệp hội không muốn các trẻ em bị giết vì các võ khí, mà lẽ ra họ phải chuyển lên tàu của Ả Rập Saudi. Nay công ăn việc làm của họ bị đe dọa. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã cảm ơn sự dấn thân của các công nhân hải cảng ấy. Tin Vatican. Tặng thánh giá bằng gỗ còn sót lại sau vụ nổ ở cảng Beirut. Đức Thánh Cha Francisco đã được tặng một thánh giá nghệ thuật làm bằng gỗ lấy từ vụ nổ hải cảng Beirut, thủ đô Liban, vào ngày 4 tháng 8 năm ngoái, làm cho gần 200 người chết, 600 người khác bị thương và thiệt hại vật chất lên tới 4.000 tỷ Mỹ kim. Thánh giá đã được cha Pierre Nazim, phân về trên tổng quyền dòng Maria Mai Maronit, trao tặng cho Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến riêng hôm 21 tháng 6 vừa qua. Cha mới được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm tổng quyền dòng này vào ngày 29 tháng 3 năm nay, một dòng đan tu kỳ cựu được thành lập năm 1694 tại Liban. Thánh giá được một nghệ nhân trẻ người Liban thực hiện trong vòng 9 tiếng đồng hồ, như một tác phẩm điêu khắc với mảnh gỗ do tổng giáo phận Maronit ở Beirut cung cấp, như một biểu tượng sức mạnh và tin tưởng, hy vọng mới nảy sinh từ tro tàn. Nghệ nhân ấy cũng nói rằng, thánh giá này nó lên nhiều ý nghĩa đối với tôi. Tặng thánh giá này cho Đức Thánh Cha Francisco cũng là một sứ điệp mạnh mẽ về sự bền chí và kiên trì, đồng thời nó lên hy vọng mà sự phục sinh của Chúa Giêsu mang lại cho các môn đệ. Buổi tiếp kiến Đức Thánh Cha dành cho cha bề trên Pierre Nazim và ba tu sĩ của dòng diễn ra ít ngày trước ngày cầu nguyện và gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các vị lãnh đạo các cộng đồng Kitô Liban sẽ diễn ra tại Vatican vào ngày 1 tháng 7 tới đây. Đức Tổng giáo mục Joseph Spiteri, sứ thần tòa thánh tại Liban cho biết, tất cả các vị lãnh đạo công giáo, chính thống và tin lành Liban được mời tham dự buổi cầu nguyện này do Đức Thánh Cha chủ sự tại đền thờ Thánh Phêrô. Liban đang chìm sâu trong cuộc khủng hoảng chính trị và tài chính từ nhiều tháng này vì các chính trị gia và đảng phái không thành lập được một chính phủ mới cho đất nước này. Tin giáo hội tại Ukraine. Đức cha Mokzicki cho biết, công giáo tại Ukraine vẫn còn ở trong mùa xuân. Đức cha Mieczyslaw Mokzicki, tổng giám mục giáo phận Lviv của giáo hội Latin ở Cộng hòa Ukraine, nói rằng, giáo hội công giáo tại đây vẫn còn ở trong mùa xuân, mặc dù trào lưu tục hóa đang lan tràn. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Eco Catholici ở thành phố Siedlce, miền đông Ba Lan hồi cuối tuần qua, Đức Tổng giám mục Mozicki cho biết, hiện nay vẫn còn là mùa xuân đối với giáo hội công giáo, vì chúng tôi đã phục hồi nhiều thánh đường và các nhà thờ mới cũng đang được xây cất. Chúng tôi đã tuyển chức các linh mục mới và có thể thành lập thêm các giáo xứ. Tại Cộng hòa Ukraine, có 44 triệu dân cư, trong đó 2/3 theo chính thống giáo, và có khoảng 4 triệu rưỡi tín hữu công giáo Ukraine nghi lễ đồng phường, và khoảng 800.000 tín hữu công giáo Latin, phần lớn là người gốc Ba Lan. Từ 13 năm nay, Đức Tổng giám mục Mozicki, năm nay 60 tuổi, coi sóc Tổng giáo phận Lviv. Trước đó, Ngài đã kế nhiệm Đức ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ, làm bí thư riêng thứ hai của Đức Thánh Cha John Paul thứ hai, từ năm 1996 cho đến khi Đức Giáo Hoàng qua đời năm 2005. Hiện nay, giáo hội công giáo Latin ở Ukraine có 7 giáo phận, 3 đại chủng viện và 3 học viện thần học. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục Mozicki nói, vì những tiếp xúc dễ dàng qua Internet và điện thoại, tinh thần tục hóa cũng đang tới Ukraine. Giới trẻ tìm kiếm một cuộc sống dễ dàng hơn, tìm sang Tây Âu. Uy tín của thầy cô và cha mẹ cũng đang giảm sút vì ảnh hưởng của trào lưu tục hóa. Ngoài ra, dân số Ukraine cũng đang giảm sút với hậu quả là ơn gọi giảm bớt, tuy rằng vẫn còn khá cao so với các nước khác. Chúng ta cần nỗ lực hơn nữa trong việc chống lại trào lưu tục hóa, chăm sóc các trẻ em và người trẻ, chỉ dẫn cho các em các giá trị đích thực, giúp hình thành nhân cách và tính tình các em. Nhờ đó, như Thánh Gioan Phaolô thứ hai đã nói, các em sẽ không đánh mất cuộc sống có một không hai và hướng dẫn cuộc sống vĩnh cửu.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta, thâm sang lên tình yêu, sang lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Tiếp tục nói về vai trò của ý thức trong đời sống con người. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhau đề tài ý thức mang lại những gì. Câu chuyện sau đây sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về ảnh hưởng của ý thức. Một người kia nhặt được một quả trứng đại bàng. Ông đem về bỏ vào ổ gà đang ấp trong chuồng. Chú đại bàng con nở ra và lớn lên cùng lứa với đàn gà con. Cứ thế, suốt đời, đại bàng con chỉ làm những việc mà lũ gà con vẫn làm và cứ tưởng mình là một con gà con. Nó cũng bươi đất tìm sâu bọ, cũng kêu cục ta cục tác như các ả gà mái, và cũng quen đập cánh bay lên cao chừng hơn nửa thước. Thời gian thấm thoát trôi qua, đại bàng ta rồi cũng già. Một ngày kia, nó trông thấy một con chim tuyệt đẹp bay phía trên đầu nó trong bầu trời lồng lộng thênh thang. Với dáng vẻ uy nghi dũng mãnh, cánh chim ấy nhẹ nhàng băng giữa cuồng phong, chỉ lâu lâu mới khẽ vỗ nhịp đôi cánh vàng mạnh mẽ của mình. Đại bàng ta nhìn lên kinh hãi. Nó hỏi, cái gì vậy? Một bạn gà của nó trả lời, đó là đại bàng, vua của các loài chim. Đại bàng thuộc về trời cao, còn bọn mình thuộc về mặt đất, bọn mình chỉ là loài gà. Cứ thế, đại bàng ta sống như một chú gà, và cuối cùng chết như một chú gà, vì nó đinh ninh mình chỉ là một chú gà. Nó thiếu ý thức về bản thân. Nó không biết nó là ai. Thật vậy, những khi tỉnh ngộ thì ý thức, chúng ta mới hiểu ra rằng thế giới vốn đẹp, cuộc đời vốn trong sáng và con người vốn có một phẩm giá cao quý mà chẳng mấy ai nhận ra và tận hưởng những ân huệ đó trong đời. Có lẽ vì từ lúc đến trong cuộc đời cho đến lúc ra đi khỏi cuộc đời này, rất nhiều lúc và rất nhiều người trong chúng ta đã ngủ mê và chẳng mấy khi thức tỉnh. Phúc cho ai ý thức về mình, về những gì trong bản thân hay những gì đi ngang qua cuộc sống của mình. Nhưng ý thức sẽ đạt hiệu quả tối đa nếu cùng đi với thái độ bổ sung đặc biệt. Đó là một thái độ khiêm tốn, ý thức giá trị cao cả của mình. Nhưng mặt khác, chúng ta quá bé nhỏ hư không so với bầu trời, vũ trụ, và nhất là khi đứng trước mặt đấng tối cao. Có chi mà quá bận tâm với cái được, cái mất, cái có, cái không ở đời này? Chúng ta sẽ sống trong tự do nếu mình chẳng để ý đến, chẳng quan trọng hóa và đồng hóa, bận tâm đến những nhận định, phê phán hay sự chú ý của ai. Được như thế, chúng ta chẳng mấy khi buồn, chẳng đau xót, chẳng lệ thuộc. Chúng ta sẽ sống rất lý thú, vì khi vứt bỏ được sự chú ý và điều người khác đánh giá, nhận định, mình sẽ sống hồn nhiên, thanh thản, thoải mái, tâm hồn thong dong, không sợ sệt, dồn nén, lo âu, chạy quanh để tìm hỗ trợ hay tránh né, che giấu hay mang mặt nạ, vân vân. Chúng ta sẽ sống rất ý nghĩa, vì chính mình tự đảm nhận lấy trách nhiệm đời mình, tự làm chủ, tự định hướng, khám phá và làm những gì mình muốn, mình thao thức, ước mơ theo hướng lành mạnh. Chúng ta sẽ cảm nghiệm sự sống, vì khi ý thức, chúng ta biết những gì đã và đang xảy ra trong mình và quanh mình. Biết thưởng thức, rung cảm, chan hòa, cảm nhận sự sống, mầm sống bên trong bản thân của các tạo vật chung quanh. và chúng ta sẽ khôn ngoan hơn. Câu chuyện sau đây giúp chúng ta hiểu hơn giá trị của ý thức. Vị thầy rất vui khi dân chúng thấy mình không biết gì. Ông tuyên bố, khôn ngoan gia tăng khi mình ý thức mình không biết gì. Khi người ta xin thầy giải thích, thầy trả lời, khi ý thức hôm nay mình không khôn như mình đã nghĩ, thì hôm nay mình đã khôn hơn một chút rồi. Sống là ý thức thời gian đang trôi chảy và sự sống đang vận chuyển trong mình và quanh mình. Khi ý thức, lòng chúng ta đầy vẻ thán phục và ngạc nhiên, chúng ta thường đặt ra những câu hỏi về con người, về vũ trụ. Chính điều này làm cho chúng ta suy nghĩ để trả lời, để tìm hiểu, và cũng khơi lên sự cảm nhận, sự thức tỉnh. Thật vậy, không phải kiến thức, nhưng là ý thức mới làm cho người ta sống, và có sống mới có sự thay đổi. Sống ý thức là sống sung mãn, là rũ bỏ mọi cản trở, là sống trọn vẹn phút giây hiện tại. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Di An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Các ý niệm khác nhau diễn tả sự khôn ngoan.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sự khôn ngoan của Thiên Chúa vô ngần, vô tận. Vì thế ngôn ngữ khôn ngoan cũng khai triển một loạt các ý niệm khác nhau để diễn tả sự xa cách giữa sự khôn ngoan và trí não con người. Do đó, nền văn chương khôn ngoan trong Kinh Thánh nói tới các điều dấu ẩn, các bí ngữ, các dụ ngôn, vân vân. Diễn văn của sự khôn ngoan cũng là một diễn văn mờ tối, bóng bẩy với thứ ngôn từ và câu đố của bậc thánh nhân. Khi một người theo học trường của sự khôn ngoan thì trước hết sự khôn ngoan dẫn đưa họ qua những con đường khó khăn thử thách, nhưng rồi khiến cho họ vui sướng vì vén mở cho họ biết các bí mật của mình, như viết trong chương 4 sách Uốn Ca. Ai tin tưởng vào khôn ngoan sẽ được khôn ngoan làm gia nghiệp, và dòng dõi họ cũng sẽ được thừa hưởng. Vì ban đầu khôn ngoan sẽ đồng hành với họ qua nẻo đường quanh co, giáng xuống trên họ hãi hùng run rẩy và dùng kỷ luật của mình mà tôi luyện bao lâu chưa tin tưởng họ được, rồi lại thử thách họ qua những phán quyết của mình. Sau đó khôn ngoan sẽ trở lại với họ trên con đường ngay thẳng, khiến họ được mừng vui, và khôn ngoan mặc khải cho họ những bí nhiệm của mình. Sự khôn ngoan sẽ mặc khải cho họ các mầu nhiệm của mình. Vì thế, phúc cho ai suy niệm sự khôn ngoan và chú ý đến các đường nẻo khôn ngoan trong tim mình, sau cùng họ sẽ đi đến chỗ hiểu biết cả các chương trình dấu ẩn như viết trong chương 14 sách Huấn Ca. Phúc thay kẻ nghiền ngẫm khôn ngoan và biết dùng trí khôn mà suy luận. Phúc thay kẻ để tâm suy nghĩ về đường lối của khôn ngoan và hiểu được các bí nhiệm của đức ấy. Trong Kinh Thánh, các giáo huấn khôn ngoan cũng được diễn tả ra qua các câu đố bí nhiệm enigma. Từ enigma trong tiếng Hy Lạp ám chỉ diễn văn hay câu đố tối tăm, hàm hồ, không thể hiểu nổi, cần được giải thích. Người khôn ngoan thì đọc hiểu và giải thích được các điều tối tăm bí ẩn đó. Điển hình như trường hợp của vua Salomon là người được Gia Vê Thiên Chúa ban cho sự khôn ngoan, đã giải thích được tất cả những câu đố bí ẩn mà Hoàng hậu Saba đưa ra, như viết trong chương 10 sách Các Vua 1. Nữ hoàng Saba nghe biết vua Salomon nổi tiếng vì danh Gia Vê thì đến đặt câu đố để thử tài vua. Bà đến Jerusalem cùng với đoàn tùy tùng đông đảo, nhiều lạc đà chở đầy hương thơm và một số lượng rất lớn vàng cùng đá quý. Bà vào hội kiến với vua Salomon và nói với vua tất cả những gì bà suy nghĩ trong lòng. Vua Salomon giải đáp tất cả những vấn đề bà đưa ra, không có chuyện gì bí ẩn mà vua không giải đáp được cho bà. Sau này tác giả sách Huấn Ca sẽ nói về vua Salomon rằng: người khôn ngoan biết bao ngay từ thời niên thiếu, người thông minh dường nào tựa dòng nước ngập đầy, sự hiểu biết của người bao trùm mặt đất, dụ ngôn và ẩn ngữ của người lan truyền khắp mọi nơi. Soạn giả sách Châm Ngôn công bố tập châm ngôn của mình dưới tên của vua Salomon với ý hướng giúp con người biết lẽ khôn ngoan và nhận lời nghiêm huấn, hiểu được những lời lẽ thâm thúy cao sâu. Khi lắng nghe các châm ngôn ấy, người hiền sẽ lớn lên trong đức khôn ngoan và kẻ thông minh sẽ tiến tới trong sự hiểu biết để có thể hiểu được những châm ngôn và những lời bóng bẩy, những ngôn từ và câu đố của các bậc hiền nhân. Vì thế như là kẻ khôn ngoan đích thực, vị ký lục dò xét ý nghĩa tiềm tàng của châm ngôn và miệt mài với những dụ ngôn bí ẩn. Trong số các ơn ích mà đức khôn ngoan ban cho các môn sinh để làm giàu cho họ, có khả năng thấu hiểu các châm ngôn và giải được ẩn ngữ. Trong nền văn chương khôn ngoan, người ta còn sử dụng một kiểu diễn tả hấp dẫn khác, đó là dụ ngôn. Nói chung, các tác giả kinh thánh coi dụ ngôn như một bài học, một giáo huấn rút tỉa từ lịch sử của dân được chọn, với các câu có vần, có điệu. Loại giáo huấn dụ ngôn thường khi được diễn tả qua các hình ảnh, các thị kiến, các so sánh tương đồng và liên quan tới số phận của dân Thiên Chúa và nước của người. Tuy nhiên nó có cái gì mờ tối không thể đọc được. Điển hình như dụ ngôn trong chương 17 sách ngôn sứ Ezekiel liên quan tới con chim phượng hoàng, hay dụ ngôn về nồi thịt ở chương 24. Trong Kinh Thánh Tân Ước, Đức Giêsu hay dùng thể văn dụ ngôn để giảng dạy. Nó là kiểu giảng dạy bằng các câu chuyện với các hình ảnh, trong đó sự so sánh được khai triển rộng rãi, nhưng giáo huấn không rõ ràng hay không được giải thích như trong trường hợp hai dụ ngôn trong sách Ezekiel. Thật ra cho tới nay, giới học giả chưa đưa ra các đặc thái xác định bản chất của thể dụ ngôn, vì từ Massal trong Kinh Thánh Cựu Ước ám chỉ nhiều văn thể khác nhau. Xem ra dụ ngôn là một câu chuyện được kết cấu với một vài điểm nghịch lý, ám chỉ thực tại một cách tiềm ẩn, khó nhận ra. Trong nghĩa này, dụ ngôn người giàu và người nghèo mà ngôn sứ Nathan kể cho vua David nghe để tố cáo vua ngoại tình với bà Bethsabea và đoạt vợ của Uriah là một thí dụ điển hình tuyệt đẹp, như kể trong sách Samuel 2, chương 12. Trong câu chuyện có bốn điểm nghịch lý. Thứ nhất, khách đến chơi là khách của ông nhà giàu, chứ không phải khách của ông nhà nghèo. Thứ hai, ông nhà giàu có hàng ngàn chiên dê bò, nhưng lại không giết chiên của mình để đãi khách. Thứ ba, ông lại bắt con chiên cái nhỏ duy nhất của ông nhà nghèo giết đi để đãi khách của mình. Thứ bốn, con chiên cái bé nhỏ ấy được ông nhà nghèo yêu thương nâng niu như con, cho ngủ trong lòng mình và ăn chung bát với mình. Bốn điểm nghịch lý ấy khiến cho câu chuyện trở nên hấp dẫn, lôi cuốn vua David vào cuộc và làm cho nhà vua nổi giận kết án tên nhà giàu trong câu chuyện, mà không biết rằng tên nhà giàu gian ác ấy lại là chính mình. Các điểm tương đồng được che đậy khéo léo đến độ vua David đã không nhận ra hình ảnh của mình trong gương mặt tồi bại của tên nhà giàu. Chỉ khi ngôn sứ Nathan chỉ mặt vua và nói người đó chính là bệ hạ, nhà vua mới té ngửa ra. Trong Tân Ước có rất nhiều dụ ngôn hay, nhưng hấp dẫn nhất là dụ ngôn người cha nhân hậu như Thánh Luca ghi lại trong chương 15. Ở đây cũng có nhiều điểm ngoại thường. Thứ nhất là sự kiện người con út đòi chia gia tài khi cha còn sống, mà người cha già lại làm theo ý anh ta và cũng chia gia tài cho người anh cả. Thứ hai, cung cách của người cha đón tiếp đứa con đi hoang trở về. Ông chạy ra, ngã vào cổ con, ôm lấy con mà hôn lấy hôn đẻ, và không để cho con phân trần, ông giục đẩy tớ, lấy nhẫn, lấy áo đẹp, lấy dép ra cho con, và giết bê béo mở tiệc ăn mừng. Thứ ba, phản ứng giận dữ và ghen tương của người anh cả. Lời anh xỉa sói cha già và kể công lao khiến cho cái mặt nạ ngoan ngoãn đạo đức, yêu thương, tuân lệnh phục vụ cha của anh rơi xuống, để lộ nguyên hình của một người đê tiện, hèn hạ, làm mọi sự chỉ để mong cha cho một con dê con nhậu nhẹt với bạn bè. tự hào luôn sống trong nhà cha, nhưng lại rất xa cha, không có được con tim, đôi mắt và các tâm tình của cha. Và giờ đây, anh đứng ngoài sân, không vào nhà chia vui với cha và mừng em trở về. Chân dung ấy của người anh cả là chân dung của các người biệt phái, giới ký lục và các tinh sư, cũng như của đa số chúng ta trong tương quan với Chúa. Đáng lý ra thể văn dụ ngôn là như thế, nhưng cũng có những dụ ngôn có cấu trúc đơn sơ ngắn gọn hơn, chỉ bao gồm hình ảnh ám tỉ. Vì dụ ngôn có những yếu tố ngoại thường khó hiểu như vậy nên cần phải có lời giải thích, và Đức Giê-xu thường giải thích ý nghĩa dụ ngôn cho các môn đệ hiểu. Cũng có lẽ vì thế nên ý niệm về dụ ngôn đi đôi với ý niệm về bí ngữ, ẩn dụ. Và người khôn ngoan nghiền ngẫm các biến cố và các trang tối nghĩa ấy để tìm đọc hiểu được sứ điệp của chúng và lớn lên trong sự hiểu biết và phân định. Nhưng nền văn chương khôn ngoan còn có một kiểu diễn tả khác nữa, đó là các cách ngôn hay châm ngôn, paroimia. Chúng do các hiền nhân nói ra, chẳng hạn như các châm ngôn được dán cho vua Salomon làm thành các phần khác nhau trong sách châm ngôn. Các châm ngôn chứa được các giáo huấn thâm trầm sâu sắc, vì thế các ký lục phải tìm hiểu ý nghĩa sứ điệp của chúng. Phúc âm Thánh Gioan dùng từ paroimia 4 lần ám chỉ sứ điệp các giáo huấn của Chúa Giê-xu. Chẳng hạn, trong diễn văn về người mục tử nhân lành, Thánh Gioan ghi nhận là các người biệt phái không hiểu điều Chúa Giê-xu nói, nên Chúa Giê-xu giải thích các lời tối nghĩa đó bằng cách áp dụng cho chính mình. Từ diễn văn biểu tượng, Chúa Giê-xu bước sang chỗ giải thích rõ ràng cho giới biệt phái hiểu. Trong diễn văn từ biệt, Chúa Giê-xu nói với các môn đệ rằng, cho tới lúc ấy, người đã dùng các dụ ngôn paroimia mà nói với họ. Nhưng sẽ đến giờ, người không dùng dụ ngôn nữa, mà sẽ nói rõ cho họ biết về Thiên Chúa Cha, chứ không úp mở nữa. Sự mặc khải trong giai đoạn tiền phục sinh vẫn còn có tính cách mờ ảo, nhưng với biến cố Chúa Kitô phục sinh vinh hiển, Chúa Thánh Thần sẽ đến soi sáng tâm trí các môn đệ để các ông hiểu biết chân lý tin mừng, và khi đó các ông có thể hiểu biết rằng Chúa Giê-xu không nói trong thứ ngôn ngữ dấu ẩn nữa, nhưng một cách rõ ràng.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào
tiếp theo đây. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Bao nhiêu năm xuôi ngược trên vạn nẻo đường trần gian, bao nhiêu năm vất vả cuộc đời con mãi lòng đau, đời con mưa nắng dai dầu, đời con đắng cay khổ sầu, đi tìm hạnh phúc ở nơi đâu, đi tìm an bình ở nơi đâu. Một niềm tin thương con xin dâng lên, Chúa là tình yêu cho con tìm đến, Ngài là hạnh phúc chưa tràn đời con, Ngài là chân lý sáng soi cuộc đời.
Một thanh niên công giáo trong những năm tháng học ở trường công giáo được chứng kiến các linh mục xuất dầu cho những người già và người không may gặp tai nạn và qua đời. Anh đặc biệt rất ấn tượng khi chứng kiến cảnh một linh mục đã khóc khi xức dầu cho một cô gái ở cùng khu phố với họ khi cô này bị xe tải tông. Vị linh mục đã xức dầu vào đầu cô và cô đã chết ngay sau đó trước sự chứng kiến của nhiều người trong khu phố đang vây quanh. Vài năm sau đó, người thanh niên ấy gia nhập quân đội và tham gia một trận chiến ở New Guinea. Vào một đêm nọ, một quả bom đã rơi vào vị trí đóng quân của họ. Một người đồng đội của anh bị trúng bom và văng ra khá xa. Người thanh niên và một người lính nữa cố gắng tìm được người bị thương và chứng kiến cảnh người lính ấy đang hấp hối. Một cảnh tượng thật hãi hùng và thương tâm. Cả thân hình người lính ấy bê bết máu. Một bên tay và hai chân của anh không còn nữa. Mắt anh ta nhìn chằm chằm vào người lính Công giáo, nhưng không nói được lời nào. Ngay lúc này, người lính Công giáo chợt cảm thấy có một cảm giác rất kỳ lạ dâng lên trong lòng mình. Anh biết đồng đội của mình đang rất đau đớn và cần có một sự an ủi. Ngay lập tức, anh dùng tay áo của mình lau sạch một khoảng trên trán, gương mặt và bàn tay còn lại của người đồng đội, rồi dùng máu của chính người lính ấy vẽ dấu thánh giá trên trán và bàn tay còn lại của người lính ấy. Người lính ấy đã nhẹ nhàng rút hơi thở cuối cùng sau cử chỉ đầy trìu mến và linh thiêng của người lính Công giáo. Trở về từ cuộc chiến tranh đó, người lính Công giáo đã trở thành một linh mục. Mỗi khi cử hành bí tích sức dầu bệnh nhân, ngài đều nhớ lại giây phút đã đem đến niềm an ủi cuối đời cho người đồng đội bất hạnh của mình nhờ dấu thánh giá bằng máu trên trán và tay trước khi người lính ấy lìa đời. Quý vị và các bạn thân mến, khi trải qua cảm giác cô đơn, đau đớn và sợ hãi vì bệnh tật, và trong khoảnh khắc đối diện với cái chết, người ta thường cần có ai đó bên cạnh, chạm vào họ và truyền cho họ một cảm giác được an ủi. Thời đại nào và bất cứ nơi nào cũng có biết bao người có hoàn cảnh như vậy. Vào thời Chúa Giê-xu, những người bệnh tật, tội lỗi, những người hấp hối và cả thân nhân của những người đã chết cũng mong mỏi được gặp Chúa Giê-xu, được Chúa Giê-xu chạm vào mắt của họ, nắm lấy tay kéo họ trở dậy và ban cho họ những lời an ủi và chữa lành. Con hãy đi bình an. Do vậy, việc cảm thông, an ủi và chữa lành cho những kiếp người đau khổ là điều mà Chúa Giê-xu lưu tâm nhất. Người đã chuyên tâm cứu chữa họ không ngơi nghỉ, và còn ban quyền năng trừ quỷ và chữa lành cho các môn đệ, để các ông ra đi giảng dạy, giúp người ta sám hối, xua đuổi ma quỷ, sức dầu cho nhiều người bệnh và chữa họ khỏi bệnh. Ngày hôm nay, những người đang vật vã đau đớn vì bệnh tật nơi thân xác hay tâm linh, và những người đang hấp hối ở xung quanh chúng ta, hay ngay chính những người thân trong gia đình chúng ta, cũng cần sự hiện diện của ai đó đem đến niềm an ủi cho họ. Người Công giáo chúng ta nhận được ơn an ủi và chữa lành của bí tích sức dầu bệnh nhân nơi linh mục hoặc giám mục, những vị đại diện Chúa Kitô, khi chúng ta phải chống chọi với những đau đớn nơi thân xác do bệnh tật, tuổi già và trong cơn nguy tử. Bí tích sức dầu bệnh nhân đem đến cho các bệnh nhân và người già yếu ơn nâng đỡ về phần hồn cũng như phần xác. Nhờ việc đặt tay, sức dầu thánh và lời cầu nguyện của linh mục hoặc giám mục, các bệnh nhân được hội thánh âu yếm phó thác cho Chúa Kitô theo như lời chỉ dẫn của thánh Gia-cu-bê tông đồ. Ai trong anh em đau yếu, hãy mời các kỳ mục của hội thánh đến. Họ sẽ cầu nguyện cho người ấy, và sau khi sức dầu nhân danh Chúa, lời cầu nguyện do lòng tin sẽ cứu người bệnh. Người ấy được Chúa nâng dậy, và nếu người ấy đã phạm tội, thì sẽ được Chúa thứ tha. Chúng ta tạ ơn Chúa về hồng ân vô giá và sự bình an mà Chúa ban cho con cái Chúa nơi bí tích sức dầu bệnh nhân. Ước gì mỗi người Kitô hữu chúng ta đều được lãnh nhận ơn trợ giúp và sự bình an này của Chúa khi hoàn tất hành trình dương thế của mình và tiến về quê trời vĩnh cửu. ta niềm an ủi và sứ mệnh thể lý cũng như thiêng liêng cho những bệnh nhân và người hấp hối, để họ có đủ can đảm và bình an đón nhận những đau khổ của bệnh tật và sự chết, hầu chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc vượt qua, bước vào đời sống vĩnh cửu trong Chúa Kitô. Amen.
Một niềm tin thương con xin dâng lên, Chúa là tình yêu cho con tìm đến. Ngài là hạnh phúc chưa tràn đời con, Ngài là chân lý sáng soi cuộc đời. Khi con vui hay buồn, bên đời có Ngài ủi an. Khi con sang hay hèn, thì đời chẳng hết bon chen. Giờ đây con đến bên Ngài, đời con có dân cho Ngài. Ân tình chan chứa tựa non cao, êm đềm như lời mẹ ru con. Xin cho con theo Ngài, theo Ngài suốt cả đời con. Xin cho con trung thành, một lời thề hứa trung chính. Dù con hay đổi thay lòng, thì xin giúp con vững vàng theo Ngài ngay lúc gặp gian nan. Theo Ngài con nguyện chẳng than vãn. Một niềm tin thương con xin dâng lên, Chúa là tình yêu cho con tìm đến. Ngài là hạnh phúc chưa tràn đời con, Ngài là chân lý sáng soi cuộc đời. Một niềm tin thương con xin dâng lên, Chúa là tình yêu cho con tìm đến. Ngài là hạnh phúc chưa tràn đời con, Ngài là chân lý sáng soi cuộc đời.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.